Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus House Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston. Và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Dallas như thế nào? Houston thì trời nhìn thì cũng ui ui lắm. Mặc dù là cái xác suất mưa nó chỉ có 20% thôi, chẳng bù cho suốt một tuần qua thì thấy ngày nào cũng có những cái cơn mưa, mà mưa nhiều khi bị ngập lụt nữa. Thì không biết ở Dallas thì như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Thưa cô, ở trên Dallas này thì Nguyễn Hoàng mượn tặng một cái câu thơ của Nguyễn Sa mà nhạc sĩ Ngô Thủy Minh cũng phổ nhạc là tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa, ăn cố lại trời mưa. Thưa quý thính giả và thưa cô, trên này Nguyễn Hoàng sáng nào cũng mong trời mưa, cứ nói xác suất 10%, 20% mà có lẽ chắc không mưa đâu, thưa cô.
Dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyễn Hoàng. Cô Đăng Phương, dạ, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, mưa nhiều quá mà cứ lại trời mưa như vậy thì chắc chẳng đi đâu được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ với tin tức về thị trường chứng khoán, không biết có gì thay đổi nhiều hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tin tức của thị trường chứng khoán thay đổi khá nhiều vào cuối tuần này. Đa số tất cả những index rớt rất là nặng vì những thống kê cho biết là 4 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bắt đầu lây nhiễm COVID trở lại, gia tăng nhất là ở Texas là gia tăng 80% so với lại cái thời gian cận đại. S&P 500 là 3.009, mất đi 75 điểm. Dow Jones 30 vào thứ 6 kết thúc ở mức là 25.015. Như quý vị nhớ, cái lúc mà bắt đầu trở lại đó thì Dow Jones đã lên tới 27.000, bây giờ xuống 25.000 liên tục. Thì ngày thứ 6 không đã mất đi 730 điểm. Nasdaq là 97.757, Russell 2000 đó là index của những cái công ty nhỏ là 1.379. Giá dầu thô cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn ở mức thấp nhưng mà không có tệ lắm như hồi xưa, ở cái mức là 38 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng gia tăng, tiếp tục gia tăng trong từng ngày. Hiện tại là ở cái mức là 1.784 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là cái vụ lây nhiễm ở COVID-19 nó đã lây lan càng ngày càng có vẻ như là phát triển nhanh chóng hơn. Đặc biệt Texas thì gia tăng lên đến 80% một ngày, mà thấy lên khoảng chừng 4-5 ngàn phát giác ra là bệnh thì cũng quả là một điều rất là đáng lo ngại. Thế thì bây giờ thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề mà Quỹ Tiền tệ Liên bang đã cảnh báo là nếu cái trường hợp COVID-19 này mà nó cứ sẽ kéo dài như vậy hoài thì sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng lớn và gây cái thiệt hại lên đến 700 tỷ Mỹ Kim. Như thế thì có cái giải pháp nào để chúng ta có thể chuẩn bị được hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, trước khi vô đề tài đó, tôi xin phép được cập nhật tổng quát cái tình trạng COVID hiện tại. Hoa Kỳ, toàn cầu đó, hiện tại cái số lây nhiễm, những người bị lây nhiễm COVID đó, là ở cái mức là 9.962.000, toàn cầu đó, 9.962.000. Số tử vong toàn cầu đó đã lên tới 498.000 người rồi, có nghĩa là gần nửa triệu người chết rồi. Còn Hoa Kỳ không á, là 2.255.000 người bị lây nhiễm. Nhưng mà có nhiều cái thống kê nói rằng cái số lây nhiễm có thể nhiều lắm, là tại vì cái thử nghiệm, cái test đó, nó chưa có đủ đâu vào đâu hết. Và trong cái số 2.255.000 người đó thì gần 128.000 người đã tử vong rồi. Hoa Kỳ đứng đầu cái số lây nhiễm và số tử vong kế đến là Brazil, rồi sau đó mới là Nga Xô bây giờ vượt lên xa. Còn những cái tin tức những quốc gia mà lúc trước mình thấy bên Âu Châu mà nóng hổi, bây giờ họ cái số tử vong, số lây nhiễm nó rất là thấp, như là Spain, Italy này nọ. Đó là toàn cầu, toàn quốc gia. Còn tiểu bang đó thì New York vẫn đứng đầu, California, New Jersey, tiểu bang rất nhỏ nhưng mà cạnh New York cho nên bị, và Texas là đứng hàng thứ tư. Những cái thành phố mà được lây lan nhiều, bị lây lan nhiều gần đây mà gây chú ý đó là trong đó là Florida, Texas, California, Arizona. Đó là những cái tiểu bang. Đây là những cái tiểu bang mà gọi là đóng cửa lại và cách ly chậm nhất nhưng mà lại mở ra sớm nhất. Thì mình thấy rõ là cái đó nó đã có một cái hậu quả mặc dầu mùa hè đã đến. Trở lại câu hỏi của chị về ngân hàng. Đúng như vậy. Những ngân hàng lớn, quỹ tiền tệ họ nói rằng có thể sẽ mất đi mấy 700 tỷ đô la. Là tại vì họ không muốn cái tình trạng này mà lại có cái sự meltdown, có nghĩa là suy sụp của hệ thống kinh tài ngân hàng của Hoa Kỳ. Mà ngân hàng Hoa Kỳ mà sụp đó thì nó ảnh hưởng đến thế giới. Thành ra quỹ tiền tệ đã cảnh báo những ngân hàng này. Và họ đưa ra những cái cách duy nhất mà cái chuyện mà COVID mà ngân hàng bị suy sụp vì business xuống, và nhất là những cái loan hồi xưa tới giờ cho vay mượn mà bây giờ những cái loan đó, giờ những cái business nó không có vững chãi cho lắm, bây giờ nó lại bị khánh tận không trả tiền, thì là những cái bad loan, có nghĩa là cái loan mà nó tệ, người ta không trả tiền, nó sẽ làm càng ngày càng nhiều. Thì họ ra cái biện pháp rằng bắt buộc những ngân hàng này phải giảm thiểu hai điều. Điều thứ nhất á, là trả tiền gọi là lợi nhuận dividend á, cho những giới đầu tư đó phải giới hạn đến cái mức nào tùy cái tỷ lệ của ngân hàng đó, cái dividend payout cho những người có chứng khoán hay cổ phiếu. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là những ngân hàng này á, bây giờ nhiều khi họ thấy họ có cash nhiều thì họ lại tung tiền ra, họ mua những cái share đó để chi, để họ củng cố thế lực, thì phải có nghĩa là giữ gìn cash để chuẩn bị cho cái ngày mưa nắng sắp tới này, thưa chị.
Dạ vâng, như nãy giáo sư nói rằng là rất là nhiều virus đã lại bùng phát rại nhiều tiểu bang, thì không biết rằng là ảnh hưởng kinh tế sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, ảnh hưởng kinh tế rất là trầm trọng. Đây là cái điều mà tôi đã nói từ đầu rồi. Khi mà mở ra đó thì dĩ nhiên là kinh tế không thể đóng cửa hoài được. Mà mở ra ở trên liên bang, lúc đầu nói là để liên bang điều hành hết, sau này lại nói do tiểu bang. Nhưng mà những cái tiểu bang, đây là những cái yếu tố mà có thể là họ suy tính sai hay là ảnh hưởng chính trị. Tôi có một cái nhìn đó là khi mà đi vào cái địa hạt y tế hay là sinh mạng hay là sự sống đó, có nghĩa là sức khỏe đó, của tóm tắt là khoa học đó và tôn giáo đó, là tất cả những lãnh đạo của trên thế giới, trên quốc tế và trên Hoa Kỳ là không nên đưa cái yếu tố chính trị vào đó. Tôn giáo và y tế hay khoa học là phải để cho một cái địa hạt riêng. Nhiều cái tiểu bang mở rất sớm, đóng rất chậm, mình đã thấy như vậy. Sở dĩ stock market mà lên được là tại vì số đầu tư họ nói rằng COVID này được kiềm chế, và nhất là bây giờ chính phủ liên bang họ đã hiểu rất nhiều cái sự kiềm chế, cái sự thử nghiệm đã được tăng trưởng rất nhiều. Nhất là họ có những cái phát minh về chữa trị càng ngày càng rõ, và nhất là ba cái vaccine đang đến giai đoạn 3 vào thử nghiệm vào con người, và có thể cuối năm nay sẽ có thể vaccine. Thật ra những yếu tố đó rất là tốt, rất son sắt, nhưng mà mở sớm chỉ cách nhau 1-2 tuần thôi, mà khi mọi chuyện nó chưa sắp thành hình đó, thì bây giờ mình thấy cái hậu quả đó nó sẽ đưa dây chuyền đến kinh tế, sự tiêu thụ và mất đi lòng tin. Mà trong khi đó, mình nên nhớ rằng toàn thế giới đang gượng dậy, và đang, nhất là Trung Quốc, họ đang gọi là bành trướng để họ lấy cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ phải đóng băng trở lại đó, thì nó tai hại vô cùng, chứ không phải là ngắn hạn. Thành ra bây giờ liên bang, tiểu bang đều họ bắt đầu họ chỉnh đốn lại, là nhất là Texas chúng ta, họ chỉnh đốn lại để bớt lại cái sự mở mang rất nhanh, lại mở lại cái nền kinh tế, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trong cái tình hình mà dịch đang bùng phát lại đó, thì có một cái tin Nguyên Hoàng mới biết, là không biết nó tốt hay là xấu, đó là một số công ty đã đem lợi nhuận và tiền mặt của họ tổng cộng khoảng 124 tỷ Mỹ Kim ở nước ngoài về lại Hoa Kỳ. Thì tại sao họ làm như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái, thứ nhất là luật thuế vụ mới của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa là một cái điều rất là tốt, là khuyến dụ cho những công ty này có cơ hội đem đem tiền về ở ngoại quốc này. Ví dụ biết là công ty Hoa Kỳ có những cái operation ở ngoại quốc, nhất là ở Trung Quốc hay nhiều lắm, và họ giữ hơi mở ở những cái chi nhánh đó thì họ lại giữ tiền ngoài đó. Bây giờ họ đem về thì một trong hai cái giải thích rất là có thể lý do mỗi công ty như nó khác. Thứ nhất là họ nghĩ rằng trước sau gì một phần lớn của những công ty đó sẽ dời về Hoa Kỳ, không phải tất cả mà một phần lớn, cho nên họ đem cash về để sẵn sàng đầu tư, đó là một chuyện thứ nhất. Thứ gì nữa là có thể những công ty này đang lo sợ cái thời mà sắp sửa tới giai đoạn 2, giai đoạn 3 của Covid này sẽ thiếu cash, cho nên họ đem cash về trước. Thành ra đó là cái điều có thể tốt mà xấu, xấu nhưng mà tha là chuẩn bị hơn là không chuẩn bị. Họ đang chuẩn bị là có thể phải cần thêm cash từ đem từ ngoại quốc về, thưa Thanh.
Cảm ơn giáo sư. Trở lại cũng với cái tình hình kinh tế hiện tại thì được biết là cái vấn đề các tiệm buôn bán lẻ retail đó thì họ đã gia tăng 18% trong tháng 5. Tuy nhiên một số các công ty khác thì lại vẫn lay off, thì không hiểu điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trong tháng 5 đó như chị nói đó, đó là một cái mức gia tăng rất là mạnh so với tháng 4. Dĩ nhiên là tháng 4 là cái tháng tệ lọt nhất, tháng 3, tháng 4 là tệ lọt nhất về buôn bán, mặc dù một số người ta mua online rất nhiều, gia tăng 17-18% từng tháng thì nhiều. Và nhưng mà so đến cái tiền COVID, có nghe trước khi bị COVID á, thì nó vẫn còn thấp hơn, khoảng 50 tỷ đô la. Nhưng mà đó là một cái điều tốt, họ mua bán những công ty mạnh như Amazon, những công ty online, nhất là bây giờ những một số restaurant cũng được mở ra trở lại rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là rất nhiều công ty vẫn chịu không nổi. Trong đó ví dụ như công ty Hilton là cái công ty rất là mạnh về gọi là du lịch để hotel đó, họ lay off rất nhiều, hàng loạt công ty Macy, những công ty ở trong mall, và ngay cả những công ty hàng không là Boeing, những công ty về technology họ cũng đã lay off rất là nhiều. Cái lay off vẫn còn đó, cái tiêu thụ một phần lớn là do số tiền của liên quan trong cái chương trình cứu trợ kinh tế của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Cho nên tôi với cái tình trạng COVID này đó, nói hơi lạc đề một tí xíu, tôi tiên đoán rằng Quốc hội và Đảng Cộng Hòa và ngay cả Dân Chủ được hậu thuẫn Đảng Dân Chủ và nhất là Tòa Bạch Ốc, thế nào cũng sẽ ra một cái gói cứu trợ mới, có nghĩa rằng sẽ đưa tiền thẳng đến người dân một cái dạng khác trong giai đoạn tới đây, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là liệu cái đồng đô la Mỹ có sụp đổ như là một cái số lời cảnh báo là đô la sẽ bị mất giá là khoảng 35% của giáo sư trường Đại học Yale, thì không biết rằng là dựa trên những cơ sở nào mà lại nói như vậy thưa giáo sư?
Vâng, không phải là chỉ ông giáo sư tiến sĩ ở Yale đó nói, vì ông này là một người rất là uy tín, ông đã từng là chairman của một công ty gọi là tài chính rất lớn ở châu Á. Ông nghiên cứu cái này lâu lắm, lời nói của ông rất nhiều. Ông nói rằng đồng đô la hiện tại trong từ trước COVID tới bây giờ đã mất 10% rồi, ông nói sẽ mất 35% từ đây về sau nữa. Đó là một cái lời cảnh báo rất là gây chú ý trên toàn tất cả những Wall Street. Nhiều kinh tế gia khác cũng nói. Sở dĩ mà đồng đô la mất thì thật sự ra chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Mình phải hiểu rằng đồng đô la đó, nó tương phản, có nghĩa rằng giá trị đồng đô la của Hoa Kỳ nó hoàn toàn theo kinh tế thị trường lên xuống tùy theo cái dynamic của market. Người ta luôn phân vân là người ta mua tiền đô la, người ta giữ tiền euro, hay là người ta giữ tiền yen, hay là British sterling pound, hay là Swiss franc, đủ thứ hết. Mà đồng đô la sở dĩ xuống giá là như quý vị biết là chỉ có 3-4 tháng thôi mà Hoa Kỳ đã in tiền giấy ra cả mấy ngàn tỷ đô la, mà vẫn tiếp tục in và sẽ tiếp tục in nữa. Mà trong khi đó chẳng những in tiền ra, GDP chỉ có bao nhiêu thôi mà không phải GDP ngừng lại, GDP co giảm lại. mà in tiền ra thì tất nhiên cái đồng tiền đô la nó mất giá là chuyện đương nhiên rồi. Là tại vì tiền đô la chỉ là tờ giấy thôi. Tờ giấy chỉ có ý nghĩa nào đó nếu được sự hậu thuẫn của những cái tài sản, cái asset của GDP của quốc gia đó. Mà bây giờ in giấy ra nhiều mà GDP co giãn và nạn thất nghiệp gia tăng và lại có những cái biểu tình này nọ nó làm gián đoạn business và cái sự tin tưởng buôn bán nó lại co giảm thì gia tăng giảm như vậy là chuyện đúng rồi. Nhưng mà giảm 30% hay là 20% đó là cái yếu tố mà mình cần phải theo dõi, vì nếu mà Covid nó bùng trở lại thì nó có thể đến cái mức đó. Còn nếu mà kiềm chế, mà hiện tại cái mức kiềm chế thì nó hơi khó khăn, là tại mình đã thấy những cái con số nhiều thứ bang nó bùng phát ra rất nhiều, mặc dù mùa hè là cái lúc nóng, là hy vọng là không có, nhưng mà nó đã xảy ra trong 4 tiểu bang mà dân cư rất là đông, thưa cô.
Vâng, cái đồng đô la nó có sụp đổ hay không như lời dự đoán của giáo sư kia thì không những ảnh hưởng đến kinh tế nước Mỹ mà có lẽ ảnh hưởng rất nhiều nước trên thế giới. Cái lý do là vì rất nhiều nước dùng cái đồng đô la để làm dự trữ ngoại tệ. Thì xin giáo sư có thể giải thích sơ lược là vì sao mà nhiều nước họ muốn dùng cái đồng đô la làm cái tiền dự trữ ngoại tệ như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đồng đô la là một cái lịch sử của đồng đô la là một cái gọi là cái đồng tiền của thế giới, đó là cái danh từ đồng tiền dự trữ của thế giới là phải như vậy. Mình đi ngược vào lịch sử thời xưa đó, trước đệ nhất thế chiến và đệ nhị nữa, đệ nhất đó thì đồng English gọi là British pound đó, đồng của Anh Lê đó, là cái đồng tiền dự trữ thế giới. Tất cả thế giới đều dựa vào cái đồng British pound, tại vì Anh Quốc lúc đó là một cường quốc, đại cường quốc của thế giới. Sau đệ nhất thế chiến thì Anh Quốc đã mất đi cái vị trí đó, Hoa Kỳ vượt lên. Và nhất là sau đệ nhị thế chiến thì Hoa Kỳ rõ ràng là một superpower đứng đầu. Thì cái thời đó đó là British pound và vàng. Vàng là cái điểm chính. Khi mà sau đệ nhất thế chiến rồi đó thì British pound không giữ cái địa vị độc tôn đó. Và đồng đô la bắt đầu lên càng ngày càng lên. Cho đến đệ nhị thế chiến đó, thì đồng đô la tiếp tục gia tăng, nhưng mà sau đệ nhị thế chiến thì đồng đô la giảm lắm. Nhưng mà mặc dầu đồng đô la được gia tăng và thế giới dùng nhiều hơn, nhưng mà vẫn dính líu vào cái giá trị là 35 đô la một lượng vàng. Chứ quốc gia nào cũng phải giữ vàng để cho giữ cái tiền đó. Cho đến cái ngày 1971, đó là cái thời Tổng thống Nixon, thì Âu Châu và nhất là Pháp Quốc cái thời đó rất là ông De Gaulle rất là cái trước đó là đã kỵ Hoa Kỳ lắm rồi, và cái chính trị của bên Pháp nó luôn đi ngược với Hoa Kỳ, cho nên họ muốn dùng vàng để họ muốn thao túng để ảnh hưởng đồng đô la. Cho nên Tổng thống Nixon 1971 quyết định rằng tháo gỡ ra, không cho đồng đô la đi theo vàng nữa. Và ở Bretton Woods khi cái hiệp định gặp nhau ở cái ngân hàng thế giới, tất cả thế giới đều đồng ý là đồng đô la là đồng dự trữ thế giới. Hiện tại thì cái số dự trữ tiền trên thế giới đó là khoảng 18.000 tỷ đô la đó. Mà trong đó là trên 60% của 18.000 tỷ đó là tiền đô la. Chỉ có 20% là giữ tiền euro và dưới 10% giữ tiền đồng nhân dân tệ, còn ngoài ra giữ những tiền khác. Thì quý vị thấy là cái khả năng của đồng tiền đô la, nó tất cả ngân hàng trên thế giới, tất cả những buôn bán, 90% những buôn bán trên thế giới đều dựa trên căn bản đồng đô la, nhất là những cái buôn bán lớn. Và ngân hàng của những quốc gia hay là ngân hàng quỹ tiền tệ của quốc gia đó luôn luôn liên kết tới ngân hàng quỹ tiền tệ của Hoa Kỳ trên căn bản tiền đô la, vì đó là cái quyền lực của đồng đô la. Đồng đô la có uy tín là tại vì Hoa Kỳ là một nguyên tử lực, Hoa Kỳ là một cái thế giới mà cái quốc gia mà thanh minh, có nghĩa là đồng đô la giữ người ta vàng như đô la họ giữ thì cũng biết là nó không có tự nhiên mà nó mất giá một cách ồ ạt nếu không có lý do. Và hệ thống thanh minh theo của thế giới nó rất là được tin tưởng, đó là lý do. Thành ra có một vài nhà kinh tế họ nói rằng có thể đô la sẽ bị mất đi cái định vị trí này, nhưng mà tôi tin nói rằng sẽ giữ cái vị trí độc tôn mặc dầu mất giá rất nhiều trong thời gian từ đây tới cuối năm thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì xin giáo sư có thể nói một cách chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề tại sao vàng và đô la thì không có thể, nhất là đô la của Hoa Kỳ, của Mỹ, không thể nào mà đặt tương đương, phải nói là so sánh với lại vàng được. Vàng thì có thể xuống giá, còn đô la cũng có thể xuống giá. Như vậy tại sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thì như vậy, hồi xưa tới giờ đó là phần nhiều, như bây giờ quý vị thấy như hiện tại đó, đồng đô la mất 10% thì quý vị thấy tiền vàng nó đã lên lại rồi. Thành ra trên thế giới, từng người đầu tư, những người gọi là đồng hương với mình ở Việt Nam, hay tất cả người dân Hoa Kỳ, hay tất cả công ty, hay tiểu không, ngay cả trên cái bệnh viện quốc gia cũng vậy. Khi họ dự trữ đó, họ không có chỗ đầu tư, họ dự trữ tiền của họ, thì họ có lựa chọn họ giữ tiền đô la hay họ giữ vàng. Nếu mà họ tin tưởng vào đồng đô la thì họ giữ vàng, thì giá vàng đi xuống tôi chút. Dĩ nhiên là vàng cũng có những cái ảnh hưởng khác, những cái ảnh hưởng chính trị, những cái ảnh hưởng bạo động hay nọ, thì cái vàng luôn luôn nó lên. Người ta đó là cái asset mà người ta nghĩ rằng nó giữ quân bình trong cái thời loạn. Nhưng mà đô la với vàng phần nhiều nó thay đổi với nhau, nó đi trên lên đi xuống ngược chiều với nhau, đó là lý do. Thì trên phương diện những quốc gia, những công ty đó, họ giữ dư tiền đó, thì họ sẽ có lựa chọn, họ lựa chọn giữ đồng đô la, hay họ giữ tiền euro, hay là họ có những contract họ hết vô những cái tiền euro hay này nọ, hay là họ giữ vàng. Thành ra đó là cái lựa chọn mà mình thấy trong thời gian tới. Ví dụ như Gaso gần đây họ bán rất nhiều những công cổ phiếu, mà công phiếu gọi là T-bill của Hoa Kỳ, đó là cái gói nợ của Hoa Kỳ giữ bằng tin căn bản tiền đô la, họ bán để chi, để họ mua tiền euro. Ở Gaso họ làm vậy, Trung Quốc họ đang đe dọa họ sẽ làm như vậy, nhưng mà họ khó làm lắm, là tại vì tất cả cái hệ thống tiền nhân dân tệ của Trung Quốc đều theo theo trôi nổi theo đồng đô la. Đó là cái lý do duy nhất mà trên thế giới này, mặc dù chỉ có 10% giữ tiền nhân dân tệ, nhưng mà họ tin tưởng là tại vì nó theo đồng đô la. Nhưng mà Trung Quốc lại không theo một cách tự do, mà hay là theo một cách nhân tạo, ví dụ là theo khoảng 89%, còn 10% khác là cái quyết định của Đảng Cộng sản họ nhúng tay vào. Thành ra cái đồng tiền trên thế giới đó là một cái khoa học kinh tế nó phức tạp vô cùng, nó ảnh hưởng đến tất cả ngân hàng, mà ngân hàng là mạch máu của giao thương. Thành ra đó là cái điều mà khi đô la mà chao đảo như vậy, nó làm chấn động rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, vì cái không biết rằng là cái triển vọng của cái đồng nhân dân tệ hay là cái đồng tiền mà euro đó, không biết rằng là có thể cạnh tranh tiền đô la, có thay thế được cái tiền đô la của mình không, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc họ đã từ lâu rồi, họ nói họ muốn dùng đưa đồng nhân dân tệ lên để thay thế đồng đô la, bằng cách là quý vị thấy là họ bành trướng rất nhiều, họ mua bán những công ty rất nhiều, và nhất là họ tạo ra cái tham vọng là cái con đường tơ lụa, một vòng đai, một con đường của Trung Quốc, để chi họ kéo cả mấy trăm quốc gia đi vào cái nhóm của họ, và nhất là cái hệ thống Huawei, để chi để họ bắt buộc là những công ty này sẽ dùng tiền nhân dân tệ. Thì khi mà ảnh hưởng như vậy thì nó có thể có ảnh hưởng thay thế đồng đô la, nhưng mà rất là khó. Trung Quốc sở dĩ đồng nhân dân tệ không bao giờ, tôi nghĩ là không, chẳng những khó mà không bao giờ, ít là không bao giờ, có nghĩa trong vòng 20 năm về trước tới đây đó, không bao giờ 20 năm nữa mà có thể xảy ra. Là tại sao? Là tại một cái đồng tiền mà có uy tín đó, là nó phải có sự hậu thuẫn của tài sản của quốc gia, có nghĩa cái asset của cái quốc gia. Mà asset của quốc gia của Hoa Kỳ là gì? Là nền GDP. GDP của Hoa Kỳ là gì? Là đại đa số công ty từ với cái tài sản rất rõ ràng, được thanh tra, được kế toán, được stock exchange. Và một quốc gia nguyên tử lực, không có lo đảo chánh, không có cái hệ thống mà gọi là đảo lộn đồng tiền, đó là cái uy tín của đồng đô la bất kỳ bất dịch. Còn Trung Quốc, asset của họ là gì? Đó là những cái tài sản của GDP Trung Quốc, mà trong đó Đảng Cộng sản họ nắm gần hết, có nghĩa rằng không rõ ràng cái asset nào để hậu thuẫn đồng nhân dân tệ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, đồng nhân dân tệ nó không đi theo thị trường, mà chỉ đi theo một phần nào tùy Đảng Cộng sản quyết định. Đó là hai lý do mà người ta không đi theo đồng nhân dân tệ. Còn euro đó, là nếu mà có thay đổi đồng đô la thì euro là đồng duy nhất có thể thay đổi. Nhưng mà hiện tại nền kinh tế của euro, nhất là với Anh Quốc rút ra, là một trong bốn quốc gia mạnh nhất kinh tế của EU đã rút ra, thì chỉ còn lại Đức thì hiện đang vào suy thoái, Pháp và Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi cũng đang gặp khó khăn. Thành ra đồng đô la mất giá, nhưng mà đồng euro cũng sẽ mất giá trong tương lai, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư và xin được kính chúc của quý thính giả giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được dồi dào sức khỏe, được bình an, và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.